Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin lành hy vọng. Bài 6: Chiêm ngưỡng tình yêu Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ rằng cách tốt nhất để kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu là diễn lại cảnh vác thập tự hay chịu những làn roi trên đường phố Jerusalem. Nhưng hôm nay, tôi muốn mời quý vị trở lại con đường Via Dolorosa theo một cách khác, không phải bằng hành động bên ngoài, mà bằng một tinh thần chiêm ngưỡng và suy xét sâu sắc từ bên trong. Chúng ta sẽ không chỉ nhìn vào những nỗi đau thân xác, mà sẽ nhìn thẳng vào lòng người. Qua những nhóm người hiện thân quanh thập tự giá năm xưa, chúng ta sẽ tự hỏi chính mình, tôi đang đối xử với Chúa như thế nào? Giữa sự gian ác, chai đá của thế gian và tình yêu bao dung tha thứ của Thiên Chúa, hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời cho riêng mình trước tiếng gọi của Ngài. Ngày hôm nay ở tại Jerusalem, người ta đã đi lại con đường đó, diễn lại những quang cảnh mà Chúa Giêsu đã phải đi qua. Người ta cũng vác thập tự giá, đi qua con đường thành phố Jerusalem. Có nơi người ta chịu đòn, có nơi người ta chịu đóng đinh nữa, để nghĩ rằng mình làm như vậy là mình đồng cảm với Chúa. Mình chia sẻ nỗi khổ với Chúa mình, thật sự hướng lòng chiêm ngưỡng với Chúa Giêsu. Nhưng thật sự đó không phải là cách kỷ niệm. Như vậy thì cách tốt nhất, cách đúng nhất cho chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu là gì? Đó là chúng ta cũng trở lại con đường Chúa đã đi, trở lại Via Dolorosa, con đường sầu đau cay đắng đó. Chúng ta không cần phải vác thập tự, không cần phải chịu đòn, không cần phải chịu đóng đinh, bởi vì Chúa đã chịu tất cả những điều đó cho chúng ta rồi. Chúng ta cũng trở lại trong tinh thần học hỏi, trở lại với ý hướng chiêm ngưỡng, suy nghĩ những điều mà Chúa đã chịu vì chúng ta với một cái nhìn mới. Chúng ta vừa nghe lại phân đoạn Kinh Thánh mô tả đoạn đường Via Dolorosa, đoạn đường đau thương mà Chúa đã chịu vì chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta trở lại phần đường đó, chúng ta trở lại với một cái nhìn khác. Có thể nói rằng, đây là cái nhìn vào trong lòng của con người. Tuy nhiên, chúng ta là người, làm sao chúng ta nhìn thấy được trong lòng người? Chúng ta qua lời của Chúa, qua lời dạy của Chúa, qua lời mô tả của Chúa, qua những sự kiện này, chúng ta ghi được những ý nghĩa của những sự kiện trong tâm trí. Và chúng ta nhìn lại như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng người xưa, người ta đã đối xử với Chúa ra sao? Và chúng ta hãy tự hỏi mình, còn tôi ngày hôm nay, tôi đối xử với Chúa như thế nào? Trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta có nhiều nhóm người, nhiều hạng người, nhiều phản ứng khác nhau. Chúng ta thấy có ít nhất là có ba hạng người, ba nhóm người sau đây. Nhóm người thứ nhất là những người thật là gian ác. Các báo chí, sách vở gần đây đặt lại câu hỏi, ai là người thật sự giết Chúa Giêsu? Nếu chúng ta đặt lại đức tin thì chúng ta sẽ biết rằng, giới lãnh đạo tôn giáo thời đó chính là những người đã ganh ghét Chúa và họ đã bàn mưu tính kế để nộp Chúa Giêsu cho người La Mã để giết Chúa. Dĩ nhiên họ không tìm thấy Chúa có tội gì cả và vì không tìm thấy Chúa có tội gì nên họ đã phải tìm mọi cách để lên án cho người vô tội. Sự gian ác đầu tiên của con người là lên án người vô tội. Chúng ta cùng xem trong phúc âm Luca chương 23, chúng ta sẽ thấy rằng vị quan tòa xử án Chúa Giêsu lúc bấy giờ là Phi-lát đã ba lần nói, ta không tìm thấy người này có tội gì. Câu 4 chép, Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng, ta không thấy người này có tội gì. Câu 14, Phi-lát cũng nói, các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xúi dân làm loạn, nhưng ta đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo. Và cuối cùng, câu 22, Phi-lát lại nói đến lần thứ ba rằng, vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Quý vị thử tưởng tượng, một vị quan tòa, một vị chánh án tuyên bố 3 lần người này vô tội, người này không có gì đáng chết cả. Nhưng mà những người này nhẫn tâm, tìm đủ mọi cách để tố cáo rằng Chúa Giê-xu là người có tội. Vì vậy chúng ta thấy sự gian ác của loài người đến mức độ nào. Những người này ở bên ngoài khoác một lớp vỏ đạo đức. Họ nói rằng họ kính thờ Chúa, họ thờ lại Đức Chúa Trời, nhưng họ đã nhẫn tâm làm cái việc là lên án cho người vô tội. Chúa Giê-xu hoàn toàn vô tội. Chúa chỉ làm phước, chữa lành, rao giảng. Nhưng Chúa nói những điều đụng đến tâm can của họ, chỉ ra những tội lỗi, những điều xấu xa của họ. Vậy mà họ chống đối Chúa, ganh ghét Chúa và tìm đủ mọi cách để mà cáo gian Chúa. Họ nói nào là Chúa xúi dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar, xưng mình là vua, vân vân, đủ hết tất cả mọi thứ. Vì vậy chúng ta thấy loài người gian ác ở điểm thứ nhất là lên án người vô tội. Nhưng họ không dừng lại đó. Khi 3 lần Phi-lát nói rằng Chúa Giê-xu vô tội thì họ nói gì? Trong ngày lễ vừa qua thì người ta thường tha cho một người tù, và trong câu thứ 18, cũng đám người đó nói như thế này. Chúng đang đồng thanh kêu lên rằng, hãy giết người này đi mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết, tên Ba-ra-ba này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người. Chúng ta thấy sự gian ác của con người ở chỗ đó, một mặt họ lên án một người vô tội, một mặt khác họ biết người này có tội, một kẻ giết người, nhưng họ nói là phải tha kẻ giết người đó cho được. Thế nên sự gian ác của con người lúc đó, thứ nhất là lên án người vô tội và thứ hai là dung tha cho kẻ có tội. Quý vị nghĩ rằng đây là chuyện đời xưa gần 2.000 năm, nhưng chúng ta thấy, đó cũng là điều xảy ra trong xã hội chúng ta ngày hôm nay không? Bây giờ những người làm lành thì cho là đáng sợ, còn những người gian ác họ có thể lộng hành, và hầu như là luật pháp cũng bảo vệ, che chở cho họ. Thế nên, chúng ta thấy sự gian ác của loài người suốt cả mấy ngàn năm qua vẫn không có gì thay đổi. Nhưng mà vẫn chưa hết, sau 3 lần Phi-lát nói rằng Giê-xu vô tội, họ tìm đủ mọi cách. Lần thứ nhất họ nói rằng phải đóng đinh hắn trên cây thập tự. Lần thứ hai họ bảo tha Ba-ra-ba, và đến lần thứ ba họ nói gì? Câu 23 nói rằng, nhưng chúng cứ kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh ngài trên cây thập tự. Và tiếng kêu của họ được thắng. Trong phúc âm Giăng, chúng ta đọc sẽ thấy rằng họ là một đoàn tâm lý, có thể nói rằng họ đã bắt chẹt công lý. Họ nói với quan tổng đốc Phi-lát rằng, nếu quan tha cho người này, thì quan không phải là trung thần của hoàng đế Caesar. Như vậy, loài người gian ác ở điểm thứ nhất là lên án người vô tội, ở điểm thứ hai là dung tha cho người có tội, và thứ ba là bắt chẹt công lý. Và Kinh Thánh ghi rằng, tiếng kêu của họ được thắng. Ông Phi-lát là người thấy rõ Chúa Giê-xu vô tội nhưng bây giờ đành bất lực bởi vì ông đã bị đặt vào một thế kẹt. Nếu quan tha cho người này, quan không phải là trung thần của Caesar. Ông Phi-lát cũng muốn giữ địa vị, chức phận của mình, cho nên đành phải nghe theo loài người gian ác. Dĩ nhiên, chúng ta không muốn làm giống như những người này. Nhưng nhiều khi trong đời sống của chúng ta, không nhất thiết phải thực sự gian ác như người này, mà có khi có những điều nhỏ nhặt trong đời sống, những điều tốt chúng ta cho là xấu, những điều xấu chúng ta cho là tốt, hoặc có những hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể nói dối. Chúng ta có thể làm điều này điều kia, miễn là được lợi cho mình, vì ganh ghét một người nào đó, vì một ý đồ nào đó. Thưa quý vị, giống như quay ống kính nhìn lại đoạn đường ngày xưa Chúa đã đi. Thật sự nỗi đau khổ của Chúa không phải chỉ là vác cây thập tự, không phải là chịu đóng đinh trên cây thập tự, không phải là vì những làn roi. Tôi nghĩ rằng Chúa thật đau lòng đối với những người đổi tốt làm xấu, lấy lành làm dữ. Kẻ dữ thì bảo tha đi, người vô tội thì bắt đóng đinh trên cây thập tự. Kinh Thánh ghi lại tất cả những gương này chỉ với một mục đích mà thôi. Thưa quý vị, giúp cho chúng ta tránh những điều người xưa đã làm sai trật. Như vậy, điều thứ nhất chúng ta thấy, nếu con người là gian ác, nếu con người không tránh những gian ác, con người cũng đi đến chỗ gian ác đến độ trở thành chai đá. Và có 3 điều mà những người ngày xưa đã trở nên chai đá. Trước hết trong câu thứ 35, dân chúng đứng đó mà ngó. Các người cai trị nhạo cười ngài rằng, nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là đấng Rít, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. Các người cai trị, đây là những giới lãnh đạo thời đó. Bây giờ họ đã thắng thế rồi, họ đã bắt Chúa Giê-xu đóng đinh trên cây thập tự rồi. Bây giờ họ làm gì? Kinh Thánh nói rằng họ nhạo cười, Họ đứng đó bảo, nếu thật là Chúa cứu thế thì hãy cứu mình đi. Đã cứu người khác được mà lại không tự cứu mình sao? Quý vị hãy thử tưởng tượng, nếu chúng ta đến với một người nào đó mà họ nói họ không tin chúng ta, đó đã là một điều gây tổn thương rồi. Nhưng đối với Chúa, chẳng những người này không tin mà họ còn chế nhạo, chê cười Ngài nữa. Câu 37 ghi rằng, đây không phải là những giới tôn giáo, đây là những người lính La Mã. Quân lính cũng giỡn cợt Ngài, lại gần đưa giấm cho Ngài uống mà rằng, nếu ngươi là vua dân Giuđa, hãy tự cứu lấy mình đi. Những người chế nhạo Chúa chẳng những là giới lãnh đạo tôn giáo thời đó, mà cũng là những người lính La Mã hùa theo. Những người này không biết Chúa Giê-xu là ai, chỉ biết người ta gọi Chúa là vua dân Giuđa, nên họ nói, ồ, vua thì bây giờ anh hãy tự cứu lấy mình đi. Và họ cũng giỡn cợt Chúa. Nhưng vẫn chưa hết, câu 39. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng, ngươi không phải là đấng Rít sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa, nhạo cười, giỡn cợt, mắng nhiếc. Đó là thái độ của con người trước cây thập tự giá của Chúa Giê-xu. Họ tố cáo Chúa là người vô tội, nhưng họ chưa dừng lại tại đó mà còn nhạo cười, giỡn cợt, mắng nhiếc và khinh chê Chúa. Một lần nữa, chúng ta hãy xét lại lòng mình. Dĩ nhiên chúng ta không giống như họ, nhưng quý vị biết không? Nếu thái độ của chúng ta không đáp ứng đúng với sự hy sinh cao cả của Chúa, chúng ta cũng chẳng khác gì những người đã nhạo cười, giỡn cợt, mắng nhiếc Chúa. Nếu một người nào nói rằng họ không tin mình, quý vị có thấy khó chịu, có buồn không? Mình sống như vậy mà người ta không tin. Quý vị hãy tưởng tượng, chúng ta sẽ nói rằng, tôi có làm điều gì nên tội mà người ta không tin? Nếu chúng ta không tin ai thì chúng ta khó sống được trên đời này. Chúa là đấng tạo hóa vĩ đại cao cả, đã tạo dựng nên chúng ta. Vậy mà chúng ta lại nói, tôi không tin. Sự vô tín đó là một trong những điều sỉ vả, mắng nhiếc nặng nề nhất đối với Chúa. Vì thế, trong đời sống của chúng ta, nếu có lúc nào đó chúng ta có thái độ không tin đối với Chúa, nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với mình, rất có thể chúng ta đã ở trong nhóm người nhạo cười, giỡn cợt, mắng nhiếc và khước từ tình yêu tuyệt vời đó. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, có những người gian ác, có những người chai đá, có những người phản kháng Chúa. Nhưng tạ ơn Chúa cũng có những người đã đáp ứng lại trước sự hy sinh cao cả của Ngài. Có ba nhóm người hay là ba cá nhân đã đáp ứng lại bằng những cách khác nhau. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ có những đáp ứng tương tự, những đáp ứng đúng đắn. Đáp ứng của nhóm người đầu tiên, đáp ứng về tình cảm. Câu thứ 27 ghi rằng, có đoàn dân đông lắm đi theo Chúa Giê-xu và mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Những người này thấy Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, họ buồn lắm. Họ theo Chúa bao nhiêu năm nay, họ biết Chúa là người vô tội. Khi Chúa bị nộp và đưa đi, họ buồn khổ, tức tưởi và khóc. Chúa Giê-xu đã làm gì? Chúa Giê-xu quay mặt lại với họ mà phán rằng, hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, nhưng khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng, phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú, tức là phước cho những người không có con. Tại sao? Bởi vì sẽ đến lúc loạn lạc, chiến tranh khó khăn xảy ra. Người không có con là người ít gánh nặng hơn, để không phải lo cho những đứa con bé nhỏ đó. Chúa nói tiếp, vì này, người ta sẽ nói với núi rằng, hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng, hãy che chúng ta. Đó là bởi vì tai nạn kinh khủng phải đến. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, tàn phá những cây xanh khi nó còn sống, thì cây khô sẽ xảy ra như thế nào? Đây là lời tiên tri Chúa nói trước về việc 40 năm sau đó, thành Jerusalem sẽ bị tan hoang, sẽ bị tàn phá. Điểm mà Chúa Giê-xu muốn nói với các phụ nữ này là, các ngươi thương ta, các ngươi khóc về ta, nhưng điều các ngươi cần khóc là hãy khóc về chính các ngươi, về con cái các ngươi. Vì các ngươi sẽ phải đối diện với những khó trăm ngàn lần hơn nữa. Những người đàn bà này đã đáp ứng rất đúng về lòng trắc ẩn, nhưng đó chỉ mới là đáp ứng về tình cảm bên ngoài thôi. Tôi không biết quý vị suy nghĩ gì hôm nay khi chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái chết của Chúa, nghe đọc đoạn kinh thánh về việc Chúa chịu chết, nghe những bài hát trầm buồn, mô tả những đau đớn Chúa đã chịu vì chúng ta. Chúng ta buồn, chúng ta thương Chúa, điều đó là tốt, rất là tốt. Thế nhưng xin chúng ta đừng dừng lại tại đó. Đó chỉ là đáp ứng bằng cảm xúc riêng của con người mà thôi. Chúa bảo chúng ta hãy đi xa hơn, hãy khóc về chính các ngươi và con cái của các ngươi. hãy xem thử mình đã thật sự ăn năn trở lại với Chúa hay chưa. Chúng ta biết rằng viễn cảnh của những ngày sắp tới rất là khó khăn. Điều chúng ta cần là phải giữ chính mình. Thế nên, phản ứng bằng tình cảm, bằng xúc cảm là tốt, nhưng chúng ta cần đi xa hơn. Chúng ta cần bước đến đáp ứng thứ hai, có thể gọi là đáp ứng của ý chí. Tôi sẽ đọc các câu kinh thánh này để quý vị thấy rõ hơn. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng, ngươi không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Đó là người chai đá mà tôi đã nói lúc nãy. Nhưng tên kia là người ăn cướp bên cạnh đó, trách nó rằng, ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng, hỡi Giê-xu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đáp ứng thứ hai trong câu chuyện thập tự là đáp ứng của ý chí. Người ăn cướp này bị đóng đinh trên cây thập tự, và anh ta đã nói rằng, về phần chúng ta chỉ là sự công bình vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Người này đi từ điểm đầu tiên là ý thức về tình trạng tội lỗi của mình, nhận biết mình có tội. Anh ta trách người bạn của mình, tại sao anh nở chai đá để mà mắng nhiếc cả Chúa Giê-xu? Bởi vì anh ta biết rằng mình đã cướp bóc, giết người, bây giờ chịu xử tử là xứng đáng lắm. Cho nên, điểm đầu tiên người này đã làm là nhận tội của mình. Điểm thứ hai là gì? Anh ta nói với Chúa, hỡi Giê-xu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Người này biết mình sắp chết rồi, và cũng biết Chúa Giê-xu cũng sắp chết rồi. Nhưng anh ta biết rằng có một giá trị tâm linh, có một giá trị đời đời ở đời sau. Các bạn biết tại sao chúng ta sống ở đời này mà không để ý gì đến đạo đức hay tâm linh không? Có lẽ vì chúng ta nghĩ mình chỉ sống ở đời này hoặc sẽ sống mãi ở đây. Nhưng thưa quý vị, tất cả chúng ta đều biết có một thế giới ở đằng sau. Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi là sau khi chết, sau khi từ giã cõi đời này chúng ta sẽ đi đâu không? Dù chúng ta có sống sung túc ở đâu đi nữa, thì cũng không thể sống đời để hưởng thụ nó. Dù chúng ta có sống thọ bao nhiêu đi nữa, thì cũng sẽ phải từ giã cõi đời này. Quý vị có biết khi mình từ giã cõi đời này thì mình sẽ đi đâu không? Mình có được đối diện với Chúa không? Quý vị có biết rằng mình sẽ được vào trong nước của Chúa không? Cho nên, người này trước hết nhận tội của mình, biết giá trị tâm linh, và cuối cùng đã kêu cầu đến Chúa để được tha tội. Và Chúa hứa rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Có nhiều người đọc chuyện này và rất thích, thích ở chỗ nào quý vị biết không? Người ăn cướp này khỏe quá, tôi sẽ làm y hệt như anh ta. Tin Chúa làm chi cho mệt, đi nhà thờ, dâng tiền mất thời giờ quá. Đợi phút chót trước khi chết, Chúa ơi cứu con, thế là khỏe ru, được vào thiên đàng ngay. Tôi hy vọng không ai suy nghĩ như vậy, quý vị biết tại sao không? Vì không một ai trong chúng ta biết giờ phút chót của mình cả. Có thể khi quý vị biết thì đã không còn kịp nữa. Tôi không dọa quý vị đâu. Sự chết có thể đến với chúng ta ngay giờ phút này bởi cuồng phong, bão tố hay động đất mà chúng ta không thể biết được. Tôi chỉ muốn nói, nếu chúng ta phải đáp ứng với Chúa, hãy đáp ứng ngay bây giờ, ngay khi có dịp tiện, bởi vì dịp tiện thì không bao giờ đến mãi. Có người đã bỏ lỡ qua quá nhiều dịp tiện, nhiều khi nó chỉ qua một lần, nó đến rồi nó đi. Ngay cả dịp tiện chúng ta tiếp nhận Chúa, tôn thờ Chúa của mình, nhiều khi nó không bao giờ trở lại. Dịp tiền đến sẽ qua đi, nhưng cám dỗ trên trần gian này thì nó không đến một lần, mà đến rất nhiều lần. Nó đập cửa liên hồi, nó gõ cửa hoài, nó bấm chuông, nó gọi điện thoại hoài. Nhưng dịp tiền để tin Chúa có khi chỉ qua một lần. Đừng bao giờ bỏ qua dịp tiền. Nếu phải đáp ứng với Chúa bằng ý chí của mình, đừng bỏ qua dịp tiền, và dịp tiền đó chính là ngày hôm nay. Thế nên, người ta đã đáp ứng bằng tình cảm, khóc than thương Chúa. Nhưng bấy nhiêu chưa đủ. Chúng ta cần đáp ứng bằng ý chí, ăn năn nhận tội, biết được giá trị tâm linh và kêu cầu Chúa sẽ được tha thứ. Và còn một đáp ứng nữa, ở Luca chương 23 câu 47, ghi rằng, thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, thật người này là người công bình. Thầy đội, đây tức là viên sĩ quan La Mã, người chỉ huy toán lính đóng đinh Chúa Giê-xu. Ông vốn không có lòng tin nơi Chúa, nhưng khi chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra, chứng kiến Chúa cầu nguyện tha thứ, chứng kiến trời đất tối tăm suốt 3 tiếng đồng hồ, chứng kiến màn trong đền thờ sẽ giữa ra làm hai, chứng kiến Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự. Thấy như vậy, nên ông chỉ có thể đi đến một kết luận mà thôi. Kết luận đó là gì? Thật, người này là người công bình. Mặc dù người ta đóng đinh Chúa, nhưng người ta phải thừa nhận Ngài là người vô tội. Ở trần gian này, có nhiều người cũng suy tôn, biết Chúa Giêsu, nghĩ rằng ông Giêsu này tốt lắm. Tôi không biết niềm tin của viên thầy đội đó sau này ra sao, có thực sự tin Chúa hay không. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị đáp ứng với Chúa chỉ dừng lại ở mức ông Giêsu này tốt lắm, ông ấy vô tội, thì vẫn chưa đủ. Thật vậy quý vị, chúng ta cần phải ý thức mình là người có tội, cần phải ý thức về giá trị tâm linh và cần kêu cầu đến Chúa để được tha thứ. Viên thầy đội này có một điều tốt là đã ngợi khen Đức Chúa Trời. Chứng kiến tất cả những điều này, ông đã ngợi khen Đức Chúa Trời. Quý vị thấy đó, một người ngoại đạo, vốn không tin Chúa, nhưng khi thấy sự việc xảy ra cũng đã ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta chiêm ngưỡng sự chết của Chúa Giêsu hôm nay mà không thể cất tiếng ca ngợi Chúa về tình yêu cao cả Chúa dành cho mình, thì chúng ta còn kém hơn cả viên thầy đội La Mã không tin Chúa kia. Cho nên chúng ta thấy lòng người là thế nào? Lòng người gian ác, lên án người vô tội, dung tha cho kẻ có tội, bắt chẹt công lý. Lòng người chai đá, nhạo cười, giỡn cợt, mắng nhiếc Chúa. Nhưng lòng người cũng là những người biết đáp ứng bằng tình cảm, bằng lý trí, bằng ý chí của mình qua sự khóc than, ăn năn và ca ngợi. Quý vị hãy suy nghĩ xem, quý vị thấy mình giống ai trong những người này? Tôi không dám dùng những từ nặng nề cho quý vị, nhưng hãy xét lòng mình trước mặt Chúa. Có đôi khi chúng ta đã trở nên chai đá, không xứng đáng trước mặt Chúa vì những hành động và thái độ của mình. Chúng ta biết rằng tội lỗi không nhất thiết phải là hành động. Ngay cả thái độ của chúng ta đối với Chúa, đó cũng là điều khiến cho Ngài đau lòng rồi. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy quay lại với Chúa Giêsu để chiêm ngưỡng Ngài. Chúng ta đã thấy loài người gian ác và chai đá như vậy, nhưng Chúa Giêsu của chúng ta thì sao? Đối với loài người gian ác, Chúa đã làm gì? Trong Luca chương 23, từ câu 1 trở đi, nếu quý vị đọc sẽ thấy rằng, Chúa im lặng, Ngài không nói một lời nào cả. Chỉ một lần duy nhất khi Phi-lát hỏi rằng, Ngươi có phải là vua dân Giu-đa chăng? Thì Chúa nói rằng, thật như lời ngươi nói, với ý nghĩa Ngài là vua về phần tâm linh. Suốt cả đoạn kinh thánh này, như ở câu 9 ghi, vua Herod hỏi Ngài nhiều câu, song Ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo Ngài dữ lắm, mà Chúa Giêsu vẫn không trả lời, không nói một câu. Điều này ứng nghiệm lời tiên tri trong sách Ê-sai chương 53. Ngài giống như con chiên câm bị dắt đến trước mặt kẻ hớt lông. Quý vị xem người ta hớt lông chiên bao giờ chưa? Con chiên thật là tội nghiệp thưa quý vị. Người ta đè nó xuống lấy dao cắt, nhưng nó vẫn nằm yên, không chống đối gì cả. Ngài như chiên câm bị dẫn đến hàng làm thịt, Ngài chẳng mở miệng. Chúa Giêsu âm thầm chấp nhận, chịu đựng, Chúa sẵn sàng uống chén đau thương mà Đức Chúa Cha giao cho. Cho nên loài người gian ác buộc tội Chúa, nhưng Chúa vẫn im lặng. Còn đối với loài người chai đá thì Chúa làm gì? Câu thứ 34 ghi rằng, Đức Chúa Giêsu cầu rằng, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đối với loài người gian ác, Chúa im lặng, đối với loài người chai đá, Chúa tha thứ cho, và cầu nguyện cho kẻ thù của Ngài. Chắc chắn là không ai trong chúng ta có thể tha thứ như Chúa Giêsu. Chúa là đấng đầy tình thương, Chúa có thể tha thứ cho tất cả những người chống đối Chúa và chết thay cho họ. Quý vị có sẵn sàng tha thứ cho người khác hay không? Nhiều người khi nghe lời Chúa được cảm động, ăn năn trở lại. Chúng ta đáp ứng lại với lời Chúa thật sự là khó, nhưng mà nó cũng tương đối dễ. Cái khó nhất của quý vị và tôi là gì? Chúng ta không chỉ ngồi một chỗ nghe lời Chúa mà thôi. Chúng ta sẽ đối diện với mọi hoàn cảnh, với mọi người. Và khi chúng ta tiếp xúc với họ, chúng ta sống như thế nào? Cả với những người hiềm khích mình, ganh ghét mình, nói xấu mình, làm hại mình. Chúng ta cư xử với người hàng xóm, láng giềng, bà con thân yêu, vợ chồng, con cái ra sao? Đó mới là điều quan trọng. Chúa nói rằng, lạy Cha, xin tha cho họ. Chúa đối với người chống đối Chúa, giết Chúa, Ngài sẵn sàng tha thứ. Kinh Thánh có một câu rất đơn giản mà tôi càng nghĩ và quan sát. Tôi thấy là một câu rất khó nếu chúng ta không có ơn, có sức của Chúa để làm điều đó. Câu đó nói rằng, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong đấng Christ vậy. Chúa tha thứ chúng ta như thế nào thưa quý vị? Chúng ta tội lỗi xấu xa nhất mà Chúa sẵn sàng tha thứ. Ngay cả những người lấy búa đóng đinh vào tay Ngài mà Ngài vẫn kêu cầu cùng Đức Chúa Trời rằng, xin tha cho họ. Còn chúng ta thì sao? Xin Chúa giúp cho chúng ta có được tinh thần tha thứ của Chúa. Khi chúng ta chiêm ngưỡng sự chết của Chúa, đau thương về Ngài, tất cả điều đó rất là tốt. Nhưng có một điều cao quý nhất, thật sự, nếu sự chết của Chúa có một ý nghĩa gì đối với tôi và đối với quý vị, thì chúng ta hãy xem thử mình có được tinh thần yêu thương và tha thứ, như chính Chúa Giê-xu đã yêu thương hay không. Và điều thứ ba Chúa Giê-xu đã làm, đối với người đáp ứng, Chúa nói với người ăn cướp là như thế nào? Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi paradis. Chúa nhậm lời và ban cho người đó sự sống đời đời, khi người đó kêu cầu Ngài. Thưa quý vị, mỗi lần nhắc lại câu chuyện của Chúa Giê-xu chịu chết, chúng ta luôn luôn thấy hai hình ảnh đối chiếu với nhau, tương phản với nhau. Một đàng là loài người gian ác, chai đá, không còn tình thương. Một đàng chúng ta thấy Chúa Giê-xu bao dung, độ lượng, đầy dẫy tình thương sẵn sàng tha thứ. Nhưng vấn đề chính thưa quý vị vẫn là, điều đó có liên hệ gì đối với tôi? Tôi nghĩ là quý vị đã nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng ít ra hôm nay cũng có một điểm nào đó đụng đến tâm hồn của quý vị. Và nếu có điểm nào quan trọng nhất, đó là điểm sau đây. Chúa Giê-xu đã chết và ảnh hưởng của Ngài rất là sâu đậm. Tôi xin hỏi quý vị, Chúa Giê-xu đã chịu chết và sự chết của Ngài có ảnh hưởng gì trên đời sống của quý vị? Chúa chết là chết thế cho chúng ta. Chúng ta cũng giống như là Ba-ra-ba, là người lẽ ra phải chết mà Chúa đã chết thế cho. Chúng ta hãy tự hỏi, cái chết của Chúa đã có ảnh hưởng gì trên đời sống của tôi? Tôi có trở nên người yêu thương, tha thứ, bao dung, độ lượng hơn không? Thưa quý vị, có lẽ mỗi năm tối thứ sáu thương khó. Quý vị nghe hát, nghe lại câu chuyện đã quá thường rồi. Có lẽ lòng quý vị không mấy cảm động. Nhưng hôm nay tôi muốn quý vị hãy hình dung ra trước mắt mình quang cảnh khi Chúa chịu chết. Hãy đi lại con đường mà Chúa đã đi, con đường Via Dolorosa, con đường sầu đau cay đắng đó, và nghe tiếng Chúa phán. Đây là điều ta đã làm cho con. Còn con đã làm gì cho ta? Mỗi người chúng ta hãy nhìn lại. Chúa thì yêu thương tha thứ, lòng người thì chai đá. Thiên Chúa sẵn sàng đáp ứng lại những ai kêu cầu danh Ngài. Hôm nay là dịp tiện cho quý vị đáp ứng lại tiếng gọi của Chúa. Nếu quý vị nào chưa đặt lòng tin nơi Chúa, hãy nhớ rằng, không tin nơi Chúa là tội trước mặt Chúa, vì Chúa đã tạo dựng chúng ta và Chúa cũng đã chết vì tội lỗi chúng ta nữa. Và Chúa nói với chúng ta rằng, đây là điều ta đã làm cho con, còn con đã làm gì cho ta? Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì đã cho chúng con được dừng lại để chiêm ngưỡng tình yêu lớn lao của Ngài trên con đường thập tự. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì nhiều khi lòng chúng con còn chai đá, vô tín, chỉ mới dừng lại ở những cảm xúc bên ngoài mà chưa thật sự biến đổi bên trong. Xin giúp chúng con không chỉ nhìn thấy nỗi đau của Ngài mà còn thấy được tội lỗi của chính mình đã khiến Ngài phải chịu hình thay. Xin cho con nhận biết điều Chúa đã làm cho con và xin Ngài ban năng lực để con làm được những điều Chúa muốn. Xin giúp chúng con đáp ứng bằng một đời sống mới, biết yêu thương, biết tha thứ và trân trọng từng dịp tiện để sống cho Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.